Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 18, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, Ngài hỏi các môn đệ, người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Đức Giêsu nói với ông, này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy, đứng ngự trên trời. Con thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ, không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giáo hội là mầu nhiệm, giáo hội là dân Thiên Chúa, giáo hội là các bí tích. Các đặc tính như thế cho thấy giáo hội vừa có tính hữu hình, vừa có tính vô hình. Hữu hình vì giáo hội là một tổ chức có người lãnh đạo, có các thành phần phẩm trật. Vô hình vì giáo hội có Thiên Chúa là tác giả, do chính Đức Giêsu sáng lập. Như vậy, khi thiết lập giáo hội, Đức Giêsu muốn thông qua tổ chức hữu hình để người ban ân sủng siêu nhiên nhằm cứu độ con người. Thế nên, trước khi về trời, Đức Giêsu muốn giáo hội tiếp tục sứ mạng cứu độ của người cho đến tận thế. Vì lẽ đó, Đức Giêsu đã đặt Phêrô là đại diện thay mặt người ở trần gian để điều hành giáo hội. Tuy nhiên, trước khi nhận lãnh sứ vụ lãnh đạo giáo hội, Đức Giêsu muốn Phêrô tiên xưng và xác tín niềm tin của ông nơi người. Người đưa các môn đệ đến Cesare Philippe. Nơi đây, Đức Giêsu đã không hỏi các môn đệ về ý kiến của đám đông dân chúng cho bài giảng trên núi của người, hay về một hoạt động nào đó người đã thực hiện. Nhưng Đức Giêsu quan tâm đến ý kiến của đám đông và nhất là của các môn đệ về chính bản thân người. Các môn đệ đã nhanh chóng nói cho Đức Giêsu biết ý kiến của đám đông dân chúng về người. Họ cho rằng Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả, vốn đã bị giết chết, nay tái thế, hoặc Elia bị ngôn sứ phải trở lại, hay cũng có thể là Jeremia. Nói chung lại, đám đông dân chúng quan niệm Đức Giê-xu như một nhân vật vĩ đại trong cựu ước do Thiên Chúa sai đến. Tuy nhiên, những câu trả lời này không quan trọng cho bằng câu trả lời mà Đức Giê-xu mong muốn được nghe từ chính các học trò của mình. Đức Giê-xu muốn biết lập trường và quan niệm của chính các ông về bản thân người. Quả vậy, các ông đã đi theo người một thời gian, đã chứng kiến những hoạt động của người, đã được nghe những giáo huấn của người, thì bây giờ anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thay mặt anh em thưa với Đức Giê-xu câu trả lời của các ông đối với vấn đề quan trọng này. Ông tuyên xưng lòng tin của chính ông và của anh em trong cộng đoàn các tông đồ. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Với lời tuyên xưng ấy, ông Phêrô được tuyên bố là có phúc. Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời. Chính Cha của Đức Giê-xu là Thiên Chúa hằng sống trong lời tuyên xưng của Phêrô đã mặc khải cho Phêrô. Sự hiểu biết này là điều mà người ta không thể đạt tới bằng sức loài người. Phêrô không chỉ được Đức Giê-xu kêu gọi, mà còn được Chúa Cha tuyển chọn từ trước. Do đó, ông có phúc. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời tuyên xưng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, là cốt lõi của niềm tin Kitô giáo. Xin cho mỗi người chúng ta luôn tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô để cuộc đời mỗi người trở thành một câu trả lời sống động cho Chúa Giê-xu, cho anh chị em và cùng với anh chị em trả lời cho cả xã hội ngày nay rằng Đức Giê-xu Kitô là con Thiên Chúa làm người đang sống giữa chúng ta. Amen.
Nguyện ước từ đây còn mãi theo Ngài. Nguyện lòng con tin dân Chúa tương lai. Dành tròn con tin yêu Chúa không ngừng. Một lòng chung kiên theo Chúa trọn đời. Nguyện được đời con theo Chúa mà thôi. Nguyện được đời con theo Chúa thật lòng. Con theo Chúa trọn đời, mong ngày con đây đâu biết theo ai, mặc đời bao nhiêu gian khó trông gai, một lòng con mau cất bước cùng ngài, nguyện được đời con theo Chúa mà thôi. Nguyện ước đời con theo Chúa thật lòng. Nguyện ước từ đây con mãi theo Ngài. Nguyện lòng con tin dân Chúa tương lai. Dành tròn con tin yêu Chúa không ngừng. Một lòng chung kiên theo Chúa trọn đời. Nguyện được đời con theo Chúa mà thôi. Nguyện được đời con theo Chúa thật lòng. Nguyện được đời con theo Chúa. Nguyện ước đời con theo Chúa.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ quốc tế ở Mễ Du. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ quốc tế đang tham dự lễ hội giới trẻ tại Mễ Du, hãy can đảm theo Chúa Kitô, sắc tín nơi sự sung mãn và hạnh phúc chân thực khi tận hiến cho Thiên Chúa và rũ bỏ mọi dính đến. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp gửi hàng ngàn bạn trẻ quốc tế tham dự lễ hội giới trẻ, gọi là Vladifest, lần thứ 32, đang tiến hành từ Chủ nhật mùng 1 tháng 8 đến mùng 6 tháng 8 tới đây, tại Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du, thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, với chủ đề là lời của Đức Trinh Nữ Maria, này con đây. Lễ hội diễn ra ngoài trời và các chương trình được dịch ra 18 thứ tiếng, với các thánh lễ, các buổi học giáo lý, hát thánh ca, thuyết trình, cầu nguyện ban tối và dứt kiệu ban tối. Thánh lễ khai mạc hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 8 do Đức Hồng y Robert Sara, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Lý tích chủ sự. Phái đoàn các bạn trẻ Ba Lan do Đức cha Tadeo Wodda, Tổng giám mục giáo phận Dajica hướng dẫn. Trong sứ điệp công bố trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đi từ câu hỏi của chàng thanh niên nói với Chúa Giêsu: Lạy Thầy, con phải làm gì để được sự sống đời đời? Và Chúa Giêsu âu yếm nhìn chàng thanh niên và mời gọi, hãy đến và theo Thầy. Đức Thánh Cha lần lượt phân tích câu trả lời của Chúa Giêsu đối với chàng thanh niên qua ba giai đoạn để tiến đến cuộc sống vĩnh cửu. Trước tiên là yêu mến cụ thể đối với tha nhân, không phải thứ tình yêu do sự tuân giữ các giới răn, nhưng là một tình yêu nhưng không và trọn vẹn. Tiếp đến là loại bỏ mọi dính bén đối với của cải. Đức Thánh Cha giải thích rằng, nếu con tin còn đầy ắp của cải, thì Chúa và tha nhân chỉ là những sự vật, vì quá nhiều sở hữu và ước muốn làm nhặt chúng ta, làm cho chúng ta bất hạnh và không còn khả năng yêu mến. Sang đến giai đoạn thứ ba, Chúa Giêsu đề nghị với chàng thanh niên một chọn lựa quyết liệt, hãy đến và theo Thầy. Đức Thánh Cha giải thích, vấn đề ở đây là trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Điều này không có nghĩa là chỉ bắt chước Chúa về bề ngoài, nhưng là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong chiều sâu, và đón nhận một cuộc sống phong phú và hạnh phúc, đầy những khuôn mặt của những người anh chị em, cha mẹ, con cái, như tin mừng đã dạy. Đức Thánh Cha viết, theo Chúa Giêsu không phải là một sự mất mát, nhưng là một điều có lợi vô cùng, trong khi ta từ bỏ chướng ngại cản trở hành trình. Nhưng người thanh niên giàu có ấy có một tâm hồn bị giằng co giữa hai chủ, Thiên Chúa và tiền bạc. Sợ rủi ro và lo sợ mất của cải làm cho anh ta rút lui và trở về nhà trong buồn sầu. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, các bạn hãy có can đảm sống tuổi trẻ của mình trong niềm tín thác nơi Chúa và lên đường tiến bước với Chúa. Các bạn hãy để cho cái nhìn yêu thương của Chúa chinh phục, cái nhìn yêu thương ấy giải thoát chúng ta khỏi sự quyến rũ của thần tượng, của những giàu sang, giả trá. Chúng hứa sự sống, nhưng thực ra chỉ mang lại chết chóc. Các bạn đừng sợ đón nhận lời Chúa Kitô và nhận lãnh tiếng gọi của Chúa. Đừng nản chí sờn lòng như chàng thanh niên giàu có trong trình thuật tin mừng. Trái lại hãy ngắm nhìn Đức Maria là mẫu gương tuyệt hảo về sự noi gương Chúa Kitô. Hãy phó thác cho mẹ là đấng đã thưa với Chúa, này con đây. Đáp lại tiếng Chúa gọi, không chút dè dặt hay do dự. Và Đức Thánh Cha kết luận, niềm vui của tin mừng làm đầy tràn tâm hồn và cuộc sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu. Họ là những người để cho Chúa cứu độ, họ được giải thoát khỏi tội lỗi, sầu muộn, sự trống rỗng nội tâm và sự cô lập. Với Chúa Giêsu Kitô, luôn nảy sinh và tái sinh niềm vui. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Caritas Hà Nội trao tặng hạt gạo tình thương cho anh chị em khó khăn vì giãn cách xã hội. Ngày 2 tháng 8, Caritas Hà Nội đã triển khai chương trình tặng gạo cho những anh chị em đang gặp khó khăn trong thời điểm giãn cách xã hội vì dịch bệnh tại thành phố Hà Nội. Chương trình hạt gạo tình thương đã được Caritas Tổng giáo phận Hà Nội triển khai với sự cộng tác đắc lực của quý cha và quý hội viên Caritas tại các giáo xứ. Nhờ đó 815 suất gạo, mỗi suất 5 ký, đã nhanh chóng được truyền đến các gia đình khó khăn, không phân biệt lương giáo. Món quà tuy nhỏ bé nhưng chất chứa tấm lòng yêu thương, sự quan tâm của Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha, quý ân nhân và tất cả anh chị em tình nguyện viên. Hy vọng với ơn Chúa nâng đỡ và sự chung tay đồng lòng của mỗi người chúng ta, dịch bệnh sẽ mau chóng được đẩy lùi. Được biết, hiện nay, dịch bệnh tại thành phố Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp, các gia đình tại đây có thể sẽ phải sống trong thời gian giãn cách kéo dài. Do đó, chương trình hạt gạo tình thương sẽ được Caritas Hà Nội thực hiện hàng tuần, cho đến khi nào dịch bệnh ổn định hơn. Caritas Hà Nội rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ của quý cha, quý ân nhân và tất cả anh chị em để có thể đem yêu thương đến cho mọi người. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 27 tháng 4 đến mùng 2 tháng 8 năm 2021, cả nước đã có 157.919 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Riêng tại Hà Nội, dịch bệnh đang bùng phát, toàn thành phố phải thực hiện cách ly xã hội trong 15 ngày, từ 6 giờ ngày 24 tháng 7. Tin Roma, Đức Thánh Cha mở lại các cuộc tiếp kiến chung. Đức Thánh Cha Francisco mở lại các buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ thứ Tư, mùng 4 tháng 8, tại Đại Thánh Đường Phaolô thứ 6, ở nội thành Vatican, sau đúng một tháng nghỉ hè. Thứ Tư ngày mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha đã chịu giải phẫu ruột già ở Bệnh viện Đa khoa Gepani ở Roma. Nhưng thứ Tư trước đó, Ngài tiếp kiến chung các tín hữu tại sân Thánh Damaso, khuôn viên của riêng tông tòa. Thứ Tư ngày mùng 4 tháng 8 sắp tới, buổi tiếp kiến sẽ diễn ra trong Đại Thính Đường Phaolô thứ 6, có máy điều hòa để tránh thời tiết nóng nực của mùa hè. Trong phần huấn giáo, Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục loạt bài về thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Canaan về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho mỗi người qua ơn Thánh. Tin San Francisco, Hoa Kỳ, Giáo phận San Francisco sẽ có lễ Latin mỗi tháng một lần. Đức cha Salvatore Cordileo, Tổng giám mục Giáo phận San Francisco, bang California, Hoa Kỳ, ấn định mỗi tháng một lần sẽ có thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu ở địa phương. Thánh lễ này đã được cử hành vào thứ Ba, mùng 3 tháng 8, lúc 3 giờ chiều, đúng vào giờ Chúa Giêsu chịu chết để cứu độ nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Bà Maria Gallagher, Giám đốc điều hành Viện Biển Đức thứ 16 về Phụng Tự và Thánh Nhạc cho biết như trên. Trong thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Cordeleon đã hướng dẫn các tín hữu đọc kinh đền tạ vì những tội lỗi con người xúc phạm đến Thánh Thể. Ngoài ra, ngày 4 tháng 8, có lễ kính Thánh Đa Minh, thánh lễ đầu tiên được cử hành theo nghi thức dòng Đa Minh. Bà Gallagher nói rằng, Đức Tổng Giám mục Cordeleon ấn định các thánh lễ hàng tháng để đáp ứng lời thỉnh cầu của các tín hữu và số người đông đảo đã xin làm lễ bằng tiếng Latin. Có hơn 900 tín hữu đã đăng ký tham dự buổi cầu nguyện đền tạ những tội lỗi xúc phạm đến Thánh Thể. Việc đền tạ được thực hiện bằng cách ăn chay và cầu nguyện. Ngày 16 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tự sắc giới hạn việc cử hành thánh lễ theo nghi thức trong sách lễ công bố trước Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài để cho các giám mục giáo phận quyết định cho giáo phận thuộc quyền về việc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức Latin. Ngay hôm đó, Đức Tổng Giám mục Cordeleo đã quyết định duy trì các thánh lễ Latin truyền thống trong giáo phận của Ngài, đáp ứng nhu cầu hợp pháp và mong ước của các tín hữu. Tại Hoa Kỳ, cũng có những giám mục cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, như Đức Hồng Y Winston Gregory, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô, đã quyết định cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, dự kiến vào ngày 14 tháng 8 tới đây, tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm tại địa phương. Thánh lễ này dự kiến từ lâu và do Viện Paulus chuẩn bị, nhưng hôm mùng 2 tháng 8, Đức Hồng Y Gregory rút lại phép cử hành lễ này. Tin Madrid, Tây Ban Nha, Bộ các dòng tu cứu xét hồ sơ 10 vị lập dòng. Đức Tổng Giám mục José Carvalho, Tổng Thư ký Bộ các dòng tu, cho biết Bộ đang cứu xét hoặc điều tra về 10 vị sáng lập dòng, phần lớn là những cộng đoàn đang ở trong tiến trình được giáo hội chính thức nhìn nhận. Đức Tổng Giám mục Carvalho, người Tây Ban Nha, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco. Ngài cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Đời Sống Mới, số trực tuyến ra ngày 30 tháng 7. Đức Tổng Giám mục Carvalho cho biết Bồ Cát Tràng Tu điều tra về những vị lập dòng khi có những lời tố cáo vì ba lý do: lạm dụng tài chính hoặc các tài sản của cộng đoàn để mưu lợi riêng, lạm dụng về tinh thần hoặc quyền bính, hoặc có những vấn đề trong lĩnh vực tình cảm. Hành động sai trái của những vị lập dòng khiến Bồ Cát Tràng Tu phải điều tra, gây thiệt hại lớn cho đời sống của cộng đoàn dòng tu ấy và cho toàn thể giáo hội. Trong chiều hướng đó, Đức Tổng Giám mục Cappalo đặc biệt nhấn mạnh cần phải chú xét kỹ lưỡng hơn việc thành lập các cộng đoàn dòng tu mới về các khía cạnh như sự cần thiết, hiệu quả và sự hữu dụng của các cộng đoàn ấy đối với giáo hội. Việc thành lập dòng là quyền của các giám mục, nhưng đây cũng là một trách nhiệm lớn. Giáo hội có những tiêu chuẩn rõ ràng trong việc công nhận đoàn sủng của một vị lập dòng, ví dụ sự hiệp thông của dòng ấy đối với giáo hội, những hoa trái thiêng liêng hoặc chiều kích xã hội của việc loan báo. Đôi khi thật là khó khăn nhận ra sự chân chính đích thực của một đoàn sủng. Theo Đức Cha Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu, sự lạm dụng về mặt tinh thần thường xảy ra nhiều hơn mức độ người ta thường nghĩ. Thứ lạm dụng này xảy đến trong lĩnh vực đồng hành tinh thần hoặc giữa lòng một cộng đoàn, nhất là khi lĩnh vực lương tâm và lĩnh vực đời sống bên ngoài không có sự tách biệt rõ ràng. Trong sự lạm dụng, thái độ giáo sĩ trị cũng giữ một vai trò quan trọng, nhưng không phải chỉ có thể xảy ra nơi những người có thánh chức, nhưng cả những người nam nữ khác có quyền bính trong giáo hội. Lạm dụng tính dục thường bắt đầu với sự lạm dụng tinh thần và thường nhắm vào các thành phần cùng dòng, nhưng cũng xảy ra với những người lớn khác hoặc những người vị thành niên. Đức Tổng Giám mục cũng nhận xét vai trò cộng đoàn dòng tu quan niệm mình như những tín hữu công giáo tốt lành và cao trọng hơn. Thái độ này có thể đưa tới xu hướng giống như các giáo phái. Những cộng đoàn ấy thường khép kín đối với những ảnh hưởng từ bên ngoài vì họ hiểu đoàn sủng như một sở hữu riêng của người sáng lập. Đức Tổng Giám mục nói rằng đoàn sủng là điều thuộc về toàn giáo hội và giáo hội là cơ quan duy nhất có thể công nhận một đoàn sủng. Đó là lý do tại sao giáo hội có quyền can thiệp trong trường hợp thực thi đoàn sủng một cách sai trái. Trong nhiều trường hợp, các dòng ấy cho rằng mình bị giáo quyền bách hại. Thái độ phe phái như thế phần lớn đi đôi với một thứ linh đạo rất hời hợt, không dựa trên nền tảng thần học lành mạnh và trên huấn quyền của giáo hội. Tin Kiev, Ukraine, Đức Tổng Giám mục trưởng Skevuk nói rằng Ukraine lo sợ chiến tranh với Nga. Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Kiuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương Pentakin cho biết, Ukraine lo sợ chiến tranh gia tăng từ phía Nga, một cuộc xâm lăng trực tiếp từ phía quân đội Nga. Tuyên bố hôm 27 tháng 7 với trang mạng Rome Report, Đức Tổng Giám mục nói rằng trong những tháng gần đây, tuy các cuộc đụng độ tại miền đông Ukraine giáp giới với Nga có phần giảm bớt, nhưng Nga gia tăng quân đội tại biên giới với Ukraine. Cách đây 7 năm, khi chính phủ Ukraine ngả theo Tây Âu và muốn gia nhập khối NATO cũng như Liên hiệp Âu Châu, tại miền Donbass ở mạn đông Ukraine đã xảy ra cuộc đụng độ giữa những người gốc Nga tại đây và quân đội chính quy Ukraine. Những người gốc Nga tại đây đòi ly khai với Ukraine. Cuộc chiến đã tạo nên hàng chục ngàn người chết và 2 triệu người di tản nội địa của nước này, cùng với một cuộc khủng hoảng về kinh tế. Đức Tổng Giám mục nói, tuy cuộc chiến đã giảm cường độ, nhưng mỗi ngày chúng tôi nhận được những tin tức về các binh sĩ Ukraine bị thiệt mạng. Tôi phải nói rằng, Ukraine lo sợ một cuộc xâm lăng mới từ phía quân đội Nga. Dân chúng sống trong sợ hãi vì chiến tranh sẽ làm cho họ bị mất tất cả. Đức Tổng Giám mục kể rằng, Ngài có ấn tượng mạnh về câu hỏi và trả lời của một người anh em tin lành thuộc Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm. Chúng ta tự hỏi mình có thể làm được gì trước tình thế hiện nay? Và người anh em ấy trả lời, cho dù chúng ta mất tất cả, chúng ta sẵn sàng cho đi mọi sự, ngoại trừ niềm tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Đức Tổng Giám mục cho biết, tấm gương của các tín hữu Kitô dưới thời Liên Xô vẫn còn rất sinh động. Tôi đã được may mắn quen biết các linh mục của giáo hội Hầm Chú, sẵn sàng chịu chết vì đức tin. Họ từng bị tù 2-3 lần và bị tra tấn, nhưng khi được ra tù, các linh mục ấy tiếp tục dấn thân thi hành các công tác mục vụ. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Cha mẹ dạy dỗ con cái và học hỏi nơi con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Đối với cha mẹ, có lẽ không gì cảm động bằng khi đứa con bước được những bước đầu tiên và bập bẹ biết nói. Và đối với các cha mẹ phi tố hữu, có lẽ cũng chẳng có gì kỳ diệu hơn khi đứa bé lần đầu tiên đọc được tên Chúa và làm dấu thánh giá. Dĩ nhiên, những cử chỉ ấy không tự nhiên đến mà phải được cha mẹ ôm trồng trong tâm hồn đứa bé. Đứa con càng lớn, cha mẹ càng hiện diện bên cạnh nó. Nó càng cởi mở, đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của nó. Về phía cha mẹ, càng chứng kiến sự lớn lên của con cái trong đức tin, họ cũng càng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Nỗi đam mê và niềm khao khát Chúa nơi cha mẹ lớn lên cùng với bổn phận dạy dỗ con cái. Nói cách khác, cha mẹ tự đào luyện đức tin xuyên qua việc giáo dục đức tin của con cái. Chúa có thể dùng con cái để dạy dỗ cha mẹ. Cha mẹ có thể nuôi dưỡng đức tin nhờ chính việc dạy dỗ con cái. Đây chính là điều mà Chúa Giêsu muốn khẳng định với chúng ta khi Ngài dạy rằng, nếu chúng ta không nên giống như trẻ thơ, chúng ta sẽ không được vào nước trời. Vào thế kỷ thứ nhất, trẻ con không được tôn trọng đúng mức. Trong khi gia đình nào cũng quý trọng con cái mình, thì xã hội lại xem thường chúng. Ngôn ngữ dùng để nói về trẻ con cũng hàm ý khinh thường và đầy thành kiến. Trong tiếng Hy Lạp, trẻ con cũng có nghĩa là đầy tớ hay nô lệ. Một tiếng khác dùng để nói về trẻ con lại mang ý nghĩa ngu xuẩn, bất lực, thiếu kinh nghiệm. Để miệt thị một người nào đó như hạng người ngu xuẩn, khờ dại, các triết gia Hy Lạp thường gọi họ là trẻ con. Về phương diện này, ngôn ngữ Việt Nam có lẽ cũng có một hàm ý tương tự. Gọi một người nào đó là trẻ con là có ý bảo rằng người đó không có tư cách. Các tác giả Kinh Thánh như Thánh Phaolô chẳng hạn cũng cảnh cáo chúng ta đừng suy nghĩ như trẻ con. Nhưng Chúa Giêsu đã đảo lộn cách suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, trong một xã hội vốn khinh thường trẻ con, một ngày nọ, ngài bỗng nắm tay một đứa trẻ đứng ngồi không yên, đặt nó đứng giữa đám đông, rồi đặt tay trên vai nó và tuyên bố rằng nó là mẫu người mà mọi người phải noi theo nếu muốn vào nước trời. Có lẽ ngay cả đứa bé cũng phải ngạc nhiên. Đứa trẻ nào lại không mong trở thành người lớn? Vậy mà Chúa Giêsu lại chỉ vào nó rồi bảo, nếu anh em không nên giống như một trong những đứa trẻ này, anh em sẽ không bao giờ được vào nước trời. Ngài có ý nói, hãy nhìn vào những đứa trẻ, hãy học với chúng, và hãy cố gắng trở nên như chúng. Ngài lại khẳng định điều đó một lần nữa, sau khi đã đánh đuổi những kẻ đổi tiền ra khỏi đền thờ. Ngài không chỉ đuổi những người đổi tiền, mà còn chữa lành người mù và kẻ què quặt. Lúc bấy giờ, khi Ngài tiến vào thành Jerusalem, chính trẻ con hoan hô Ngài: Hosanna, con vua David! Các thượng tế và luật sĩ bực mình nên nói với Ngài: Ông không nghe đám trẻ con nói gì sao? Và Chúa Giê-xu trả lời: Các ông không đọc thấy rằng, chính từ miệng trẻ con và các bé thơ vang lên lời ca ngợi ư? Các nhà lãnh đạo tôn giáo như muốn nói với Chúa Giê-xu rằng: Ông hãy làm cho cái đám ngu xuẩn và trẻ con hèn hạ này câm miệng, bởi vì chúng xem ông như đấng cứu thế. Khi lật đổ bàn ghế trong đền thờ, Chúa Giê-xu hẳn muốn nói: Chính các ông mới là những kẻ ngu xuẩn, chứ không phải những đứa trẻ này. Chúa Giê-xu xem ra vui thích vì sự kiện những đứa trẻ đơn sơ, vô học, thiếu kinh nghiệm đã có được một sự hiểu biết cao hơn những người lớn học rộng tài cao. Nói với đám đông dân chúng tại Galilee, Ngài tuyên bố: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xưng tụng Cha vì đã giấu những điều này với những kẻ khôn ngoan và thông thái, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, ý Cha muốn như thế. Về phương diện thiêng liêng, chúng ta nhận ra lẽ khôn ngoan nơi trẻ con ngay trong chính tình trạng bất lực của chúng. Kinh Thánh cũng như các tác phẩm tu đức của Kitô giáo không ngừng xem sự kiêu ngạo như là mối tội đầu của loài người. Sứ điệp của Tin Mừng khiến cho các kẻ tự phụ phải thất vọng khi kêu gọi con người phải nhìn nhận tình trạng sa ngã và nỗi bất lực của mình. Không có một ai đó đưa tay ra cứu vớt, con người không thể nào tự cứu lấy mình. Đó là chân lý nền tảng của Tin Mừng, và trẻ con là hiện thân của chân lý ấy. Áp dụng chân lý này vào việc giáo dục, chúng ta có thể nói rằng cha mẹ có thể học hỏi được nhiều điều nơi con cái mình. Giáo dục hay dạy dỗ con cái là một trong những cuộc hành trình bổ ích nhất cho cha mẹ. Săn sóc con cái, nuôi dạy chúng, huấn luyện chúng, và nhất là yêu thương chúng, sẽ làm cho chính cha mẹ được thêm phong phú trong nhân cách. Chính con cái sẽ thay đổi cha mẹ. Nói cách khác, cha mẹ cần dạy dỗ con cái để chính mình được nên người hơn. Đây là một trong những lý do nền tảng của bậc hôn nhân. Nhiều người bước vào đời sống hôn nhân và gia đình khi còn trẻ, và rất nhiều người lập gia đình với những lý do rất hời hợt và ích kỷ. Một số thiếu nữ muốn có con để có người yêu thương mình. Một số đàn ông nghĩ rằng cần có con để nối dõi tông đường. Một số cặp vợ chồng có con chỉ vì những đứa trẻ trông thật dễ thương. Một số khác nữa xem việc có con như một giải pháp để cứu vãn một đời sống hôn nhân buồn tẻ. Có lẽ rất ít người hiểu được những cam kết sâu xa và tiếng gọi phục vụ trong đời sống hôn nhân và gia đình. Lý do sâu xa nhất và đơn giản nhất để lập gia đình và sinh con đẻ cái là: Chính Chúa truyền lệnh cho loài người phải sinh sôi nảy nở. Sự phong phú ấy cũng bao hàm việc nuôi dạy con cái trở thành những con người phụng sự Chúa và ca tụng vinh quang của Ngài. Chúng ta không những phải yêu mến Chúa, mà còn phải nuôi dạy con cái biết yêu mến Chúa và tuân giữ các giới răn của Ngài. Nói cách khác, loài người sinh con đẻ cái không phải vì mình, mà vì Chúa. Vợ chồng được mời gọi sinh con cái và nuôi dưỡng chúng vì vinh quang của Chúa. Phần đông cha mẹ nào cũng ích kỷ khi nuôi dạy con cái. Ai cũng nghĩ đến vinh dự của riêng mình. Chúng ta hãnh diện khi con cái thành công. Chúng ta đau buồn khi con cái hư hỏng. Nếu chúng ta không hiểu được mục đích của giáo dục, chúng ta sẽ dễ dàng có những tính toán ích kỷ. Nếu cha mẹ ý thức rằng họ được mời gọi sinh con đẻ cái và giáo dục chúng vì vinh quang của Chúa, thì lúc đó họ có thể dễ dàng chịu đựng những hy sinh và thử thách. Xét cho cùng, vấn đề không phải là con cái sẽ làm cho cha mẹ được hãnh diện hay không, mà là cha mẹ có trung thành với trách vụ mà Thiên Chúa đã trao phó cho mình không. Làm cha mẹ là một công tác vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên, bên cạnh những niềm vui là vô số những thử thách và khó khăn. Việc dạy dỗ con cái thử thách cha mẹ hơn bất cứ công việc nào khác. Đây chính là chương trình của Chúa, nhằm giúp chúng ta nên người. Nếu chúng ta nhận thức được rằng chúng ta là những người tội lỗi, và con cái Chúa ban cho chúng ta cũng là những kẻ tội lỗi, và cùng nhau chúng ta lớn lên trong đời sống gia đình, thì lúc đó gia đình sẽ có một mục đích hoàn toàn mới mẻ, là tất cả mọi việc làm liên quan đến việc nuôi dạy con cái đều mang tính thánh thiêng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài lên đạo các dòng giáo sĩ kỷ luật.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng ta đã bắt đầu giới thiệu hình thức tu chỉ thứ nhất xuất hiện vào thời cận đại, đó là các giáo sĩ kỷ luật, ra đời tại Italia từ thế kỷ thứ 16. Trong số đó, nổi bật nhất là dòng Thiên Chúa Giêsu do Thánh Ignatius thiết lập tại Roma. Những dòng này được thành lập với mục đích cải tổ hàng giáo sĩ, dọn đường cho kế hoạch cải cách của cộng đồng Trento, được phát họa nơi xác lệnh De Regularibus Admoniaribus, ban hành vào tháng 12 năm 1563. Một tháng trước đó, cộng đồng Trento đã trả lời trong Luther rằng hôn nhân là một bí tích thánh thiện, nhưng mà sự chinh khiết vì nước trời thì còn cao trọng hơn. Sau cộng đồng Trento, một vài dòng giáo sĩ kỷ luật vẫn còn được thành lập hay là được tòa thánh phê chuẩn, ta có thể kể ra những dòng sau đây. Ordo Clericorum Liberarium Ministrantium Infirmis, do Thánh Camillo de Lellis 1550-1614, thành lập năm 1584 để săn sóc các bệnh nhân, và Đức Kirillo thứ 14 châu phê như là một dòng giáo sĩ kỷ luật năm 1591. Cũng nên biết là một dòng tương tự phục vụ các bệnh viện do Thánh Gioan Thiên Chúa lập năm 1537, lại được Đức Urbano thứ 8 xếp vào các dòng hành khách vào năm 1624, có lẽ bởi vì các phần tử không thuộc hàng giáo sĩ. Ordo Clericorum Regularium Magis Dei, do Thánh Gioan Leonardi, 1541-1609, thành lập tại Lucca, bên Ý, năm 1574, được phê chuẩn năm 1595 và được nhận vào các dòng giáo sĩ cửa luật năm 1621. Ordo Clericorum Regularium Magis Dei được lập ở Napoli năm 1588 bởi ba linh mục là Giovanni Agostino Adorno, Fabrizio Caracciolo và Thánh Francesco Caracciolo, được châu phê năm 1588 và được nhận là dòng giáo sĩ kỷ luật năm 1591. Sau cùng, Ordo Clericorum Regularium Pauperum Magis Dei Scholarum Piarum do Thánh Giuseppe Calancio qua đời năm 1648, được thành lập năm 1597 tại Roma và sau nhiều cuộc biến chuyển, được phê chuẩn như là dòng giáo sĩ kỷ luật vào ngày 18 tháng 11 năm 1621. Linh đạo của các dòng giáo sĩ kỷ luật. Trong số các dòng giáo sĩ kỷ luật, chúng ta nhận thấy có ba dòng đặc trách một công tác mục vụ chuyên biệt, đó là dòng bệnh viện Camilliani, giáo dục thiên nhiên Somaschi và học đường Piaristi. Các dòng khác thì lo thi hành những tác vụ linh mục, giảng dạy, ban hành bí tích và truyền giáo. Những dòng này ra đời trong bối cảnh của phong trào cải cách thế kỷ thứ 14-15. Cũng nên nhớ là phong trào cải cách cũng tác dụng cả các dòng đan tu và dòng hành khách như đã nói trong các bài trước đây. Trong số các dòng giáo sĩ kỷ luật, dòng tên nổi bật hơn cả, không những trong thời kỳ đăng bàng mà còn qua nhiều thế hệ kế tiếp xét về cơ cấu tổ chức cũng như là về linh đạo. Các tổ chức. Để phản ứng lại những lạm dụng của các dòng đan sĩ và hành khách, dòng tên tỏ ra dị ứng đối với các cơ chế cổ truyền. Về từ vựng, các từ Monasterium Conventus Abbas Prior Monachi Frates đã được thay thế bằng các từ Superior Domus Religiosi. Về kỷ luật, các tu sĩ không mặc tu phục riêng. Các tu sĩ dòng tên mặc y phục giống như các giáo sĩ khác. Họ không có hát kinh nhà tụng, mỗi người nguyện kinh thần phụ riêng tư. Về tổ chức, dòng không sử dụng các bản luật cổ điển của các thánh Bình Đức Âu Tinh. Mỗi vị sáng lập viết ra bản luật hay là hiến pháp mới. Về cách thức điều hành, giảm bớt vai trò của tổng hội và các cuộc bầu cử. Về dân đạo, hoạt động tông đồ được coi như là quan trọng ngang hàng với việc thánh hóa bản thân. Đời sống tâm linh. Như đã có lần nói, các cuộc cải cách tầm tu, một đà nhằm bài trừ các lệch lạc, đằng khác tìm cách tác ứng với các yêu sách của thời đại. Điều này cũng được áp dụng cho các dòng giáo sĩ kỷ luật. Chúng ta đã đề cập những biện pháp bài trừ lệch lạc, bây giờ chúng ta hãy xét tới những dấu chỉ của thời đại. Một đặc trưng của lịch sử tâm linh vào thời cận đại là hướng về cảm nghiệm nội tâm. Điều này có thể nhận thấy ở hiện tượng xuất bản những cuốn sách tự thuật của Thánh Ignacio cũng như là Thánh Teresa Avila. Khác với các giai đoạn trước đó, khi mà tiểu sử hay hạnh tích các tổ phụ là do các đệ tử viết ra chứ không phải là do chính đương sự kể lại. Trong việc cầu nguyện cũng vậy. Trước đây, các đan sĩ cùng lắm là phân biệt bốn trạng của Lectio Divina, đọc, gẫm, đối thoại, chiêm ngắm, hay là bốn mục tiêu của việc cầu nguyện, thờ lạy, tạ ơn, đền tạ, cầu xin, chứ họ không có dạy phương pháp cầu nguyện suy gẫm. Vào thời cận đại, các tác giả mới bắt đầu vạch ra các phương pháp suy gẫm, phân tích từng hành vi, chuẩn bị tâm hồn, đọc sách, suy gẫm bằng cách vận dụng các quan năng, lý trí, ý chí, v.v. Việc suy gẫm được coi như là tiêu chuẩn để đo lường đời sống cầu nguyện, đang khi mà phụng vụ thì lại bị coi nhẹ. Mặt khác, có lẽ vì dị ứng đối với lịch lạc của vài phong trào huyền bí đương thời ở bên Tây Ban Nha, cho nên các tu sĩ không được khuyến khích đi tìm sự hiếp chiết hiệp huyền bí. Việc suy niệm nhằm giúp cho con người sửa mình cải thiện để mà đi phục vụ nước Chúa, chứ không phải là tiến tới sự chiêm ngắm kết hiệp với Thiên Chúa. Có thể nói được là với dòng tên, mục tiêu của đời tu trì được chuyển sang hoạt động. Trước đây, các đan sĩ đặt mục tiêu cho đời tu là đi tìm Chúa, chiêm ngưỡng Chúa. Dòng tên đến giống một khúc quạc khi hướng nỗ lực về hoạt động trong đồ. Điều này được thiền diễn tả qua công thức Contemplativus in Actione, chiêm niệm trong hoạt động. Thực ra, cần phải hiểu chính xác sự chuyển hướng này. Khi nói tới hoạt động như là một mục tiêu của đời tu, chắc chắn là thánh Ignatius không hề muốn biến nhà dòng thành một hợp tác xã lao động sản xuất. Ở đây, hoạt động được hiểu về hoạt động tông đồ, cộng tác vào việc phụng sự mở mang nước Chúa. Cái công thức chiêm niệm trong hoạt động không có nghĩa là chiêm niệm bằng cách hoạt động hay là chiêm niệm ngoài đường phố, nhưng cần phải hiểu rằng, cần phải tìm thấy Chúa hiện diện trong hết mọi hoàn cảnh và công tác. Người tu sĩ không thể chỉ giới hạn việc cầu nguyện chiêm niệm vào những giây phút ở nhà nguyện. Nhưng mà, sau khi đã tiếp xúc thân mật với Chúa trong giờ cầu nguyện, hãy tiếp tục cuộc đàm đạo với Chúa và những công việc phục vụ Chúa. Xét về đường lối quản trị, dòng tên mở đầu cho khuyên hướng trung ương tập quyền trong hiến pháp các dòng tu. Mọi quyền bính mệnh lệnh đều xuất phát từ cơ quan trung ương. Các hình thức bầu cử hay là tu nghị xem ra biến mất. Các sử gia đã đưa nhiều lý do để mà giải thích biện pháp này. Giả thuyết số 1, đó là muốn phản ứng lại những cuộc tranh cãi bất tận đưa tới tình trạng chia rẽ làm tê dịp các dòng cổ truyền. Giả thuyết thứ 2, việc tập trung quyền lực nhắm điều động nhân sự vào công cuộc truyền giáo. Giả thuyết thứ 3, thánh Ignatius xuất thân từ binh nghiệp, cho nên cũng muốn tổ chức nhà dòng như là một đạo quân. Giả thuyết số 4, thì xa hơn nữa, có người nghĩ rằng, chẳng qua thánh Ignatius cũng là con đẻ của thời thế mà thôi. Ngoài kinh nghiệm đời quân ngũ, ngài đã sống vào thời đại mà chế độ quân chủ chuyên chế đang thịnh hành tại châu Âu, với khuynh hướng tập trung quyền bí khác xa với thời trung cổ địa phương phân quyền. Ngay trong giáo hội cũng vậy, quyền bính tập trung vào giáo triều Roma, vai trò của công đồng bị lu mờ. Từ khi bế mạc công đồng Trento năm 1563, phải chờ tới 300 năm sau mới khai mạc công đồng Vatican thứ nhất năm 1869. Đang khi mà vào thời trung cổ, có 3 công đồng được triệu tập trong vòng một thế kỷ thứ 11, đó là Lateran 1, Lateran 2, Lateran 3, và cũng được 3 công đồng triệu tập trong thế kỷ thứ 13, Lateran thứ 4, Liên thứ nhất và Liên thứ hai. Nói khác đi, đây không phải là lần đầu tiên mà chúng ta thấy ảnh hưởng của yếu tố văn hóa trong cách diễn tả đời sống tập hiến.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời trôi qua như làn hương trần, cuộc đời trôi qua như làn gió dâng ngang giữa lưng trời, cuộc đời theo thời gian trôi mãi vào tương lai, cuộc đời với điểm dừng trong tiếng hát yêu thương. Hãy sống trong thành cuộc đời một cuộc đời đẹp, hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương, hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh tha, hãy sống để cười mạn nguyện khi phải ra.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một con chó nọ sống mãi ở đồng quê nên nhàm chán và mơ ước được bay về thành phố để giải trí. Nó làm quen được với hai con vịt trời và tâm sự về giấc mơ này. Hai con vịt trời đề nghị nó đi tìm một sợi dây dài và chắc chắn. Cột hai đầu dây vào cổ hai con vịt, còn nó thì ngậm vào giữa sợi dây. Hai con vịt trời sẽ bay về thành phố và như thế nó sẽ được bay luôn trên không vào thành phố dạo chơi một vòng. Thế là mọi sự được chuẩn bị chu đáo. Hai con vịt trời và con chó bắt đầu chuyến phiêu lưu. Nhưng khi đang bay, thì một con chó khác từ ở dưới đất nhìn thấy và lên tiếng hỏi với lòng đầy khâm phục. Thật tuyệt vời, không biết đây là sáng kiến của ai trong ba vị? Con chó vì muốn dành cho mình mọi sự kính phục nên vội mở miệng nói to, đó là sáng kiến của tôi. Nhưng nói chưa hết lời thì nó rơi tõm xuống đất và chết. Quý vị và các bạn thân mến, cái tôi thật đáng ghét, nhưng khắp trong thiên hạ mấy ai thoát được hấp lực của chính mình. Đề tài khiến người ta nói mãi không biết chán, đó là được nói về mình. Không nguồn cảm hứng nào khiến người ta hứng thú, say sưa trình bày hơn là nói về tài năng hay thành tích của mình. Và đặc biệt, ai cũng muốn vuốt ve tô điểm cái tôi của mình bằng sự hào nhoáng của hai chữ lợi danh. Nhiều lúc chúng ta bị cám dỗ muốn làm việc này, việc nọ, muốn nói những lời này, lời khác, cốt ý để khoe khoang và mưu tìm danh vọng cho bản thân mà thôi. Và đó chính là lúc chúng ta tự đào hố chôn mình, giống như con chó trong câu chuyện ngụ ngôn vừa được kể trên đây. Hám danh là tật xấu không phải chỉ có ở thời đại hôm nay mà thôi, nhưng của con người mọi thời đại. Kinh Thánh cũng kể lại rằng bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê dẫn con đến bái lạy Chúa Giê-xu cũng chỉ để kêu xin một điều: xin Thầy truyền cho hai con của tôi đây. Một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả của Thầy trong nước Thầy. Nghĩa là họ muốn có ngay một danh phận cho dù là đi theo Chúa Giê-xu. Lòng ham danh vọng, ích kỷ và kiêu ngạo là những tật xấu ăn rễ sâu vào bản tính tự nhiên của con người nên rất khó chừa bỏ, đến độ Thánh Đệ Sa Lê đã nói như sau: tính tự phụ, kiêu ngạo nơi mỗi con người chúng ta chỉ chết đi 15 phút sau khi chúng ta đã chết. Bởi đó là cái bản năng rất tự nhiên của con người nên quả là rất đáng quý. Nếu trong cái lễ thế gian sự thường ấy có những nhân vị thoát ra được tấm lưới cái tôi của chính mình. Thiên hạ ai cũng dễ dàng tuyên bố rằng tôi xem hai chữ công danh nhẹ tựa lông hồng. Nhưng thực ra chỉ có những ai không thích khoe khoang từ trong những việc nhỏ nhất, những ai xem việc làm của mình thật sự chỉ để là chu toàn bổn phận của một con người đối với Thiên Chúa và xã hội, và luôn tự nhủ rằng mình chỉ là người tôi tớ vô dụng, người ấy mới là kẻ có một tâm thế thật sự bàng quan với hai chữ lợi danh. Khi làm việc tông đồ, chúng ta cũng cần xét lại động lực cho mọi việc làm của mình. Chúng ta làm việc Chúa hay chúng ta làm vì Chúa? Khi làm việc Chúa, có thể chúng ta làm vì danh. Và chỉ khi làm vì Chúa, chúng ta mới làm vì tinh thần khát khao được phục vụ cho anh em, cho nước Chúa trị đến. Và khi biết làm việc như một đầy tớ vô duyên, bất tài, thì dù rất âm thầm vì có thể cả đời không có lấy lựa câu nói về mình như thánh cả Giuse, thì người phục vụ ấy vẫn được xem là người công chính. Lạy Chúa, xin cho con khỏi tính tự phụ, kiêu ngạo, ham danh lợi, luôn biết khiêm tốn phục vụ Chúa và anh chị em, và ghi nhớ lời Chúa đã dạy rằng: chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho. Cha thầy chuẩn bị cho ai, kẻ ấy mới được. Amen.
Đời trôi qua như làn hương trần, cuộc đời trôi qua như làn gió dâng ngang giữa lưng trời, cuộc đời theo thời gian trôi mãi vào tương lai, cuộc đời với điểm dừng trong tiếng hát yêu thương. Trọn vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Hãy sống để cười mạn nguyện khi phải ra đi. Cuộc đời yêu thương vì bỏ thân mình. Cuộc đời hy sinh cho hạnh phúc yêu thương của muôn người, cuộc đời sống đẹp tươi luôn mãi vì yêu thương, đẹp người với cuộc đời hy sinh sống yêu thương. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Hãy sống để khi mang nguyện khi phải xa đi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.